Kính kể đến các quý Phật tử, đề tài ôn mộng đổi đời. Đổi đời đó là một nhu cầu. Theo đó, đó chúng ta giúp cho đời sống của mình đó, ngày càng được tiến bộ và phát triển. Mô hình cầu nông thôn mới và giao thông nông thôn mới là góp phần tạo ra một đời sống nông thôn mà tại đây đó tất cả mọi cư dân đều có cơ hội hưởng được các cái quyền cao quý nhất mà con người cần có, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thay các cầu cây thành cầu bê tông, thay các con đường làng đất đỏ thành các con đường bê tông là một trong những nỗ lực quan trọng của mô hình nông thôn mới. Theo đạo Phật đó, bên cạnh việc nâng cao đời sống vật chất, chúng ta cũng cần phải nghĩ đến việc nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Và do vậy, rất nhiều người trong chúng ta trong nỗ lực tạo ra một mô hình gia đình mới đầy đủ hạnh phúc, có được tương lai sự nghiệp bên cạnh nông thôn mới, cũng có rất nhiều người chỉ biết ôm mộng đổi đời nhưng lại không chọn lấy được bất cứ những nghề nghiệp cao quý nào, và kết quả là suốt cả cuộc đời chỉ ôm mộng thôi. Mộng là giấc mơ mà phần lớn nội dung của đó phản ánh cái niềm khao khát của chúng ta về một nhu cầu nào đó trong đời sống thực tiễn. Ôm mộng á có nghĩa là ta giữ cái ước mơ này mà cuối cùng á chỉ giữ ở trong lòng, lại không biến nó trở thành một hiện thực. Do đó ôm mộng đổi đời thiếu phương pháp, cuối cùng chúng ta bị vướng kẹt vào những nỗi khổ đau về tâm lý, những bất hạnh về nghề nghiệp và những điều không như ý. Do đó, thay vì ôm mộng đổi đời, chúng ta hãy nỗ lực làm một việc gì đó, chọn một nghề gì đó có một tương lai tươi sáng. Mặc dầu nỗ lực cho một tương lai đổi đời tươi sáng và có giá trị đòi hỏi đến những nỗ lực rất tốn nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt của chúng ta. Tất cả mọi thành công trong cuộc đời từ nhỏ đến lớn đều phải có cái giá buộc chúng ta phải trả. Ví dụ như con đường nông thôn mới mà sáng nay chùa Thường Quang cùng với lãnh đạo và bà con Phật tử tại xã Hòa An cùng nỗ lực làm, nó đòi hỏi đến sự vận động đóng góp công sức của rất nhiều thành phần xã hội khác nhau. Nếu không có người làm hạt nhân để vận động, đó là chùa Từ Quang và một số lãnh đạo của xã Hòa An, có lẽ ước mơ đổi con đường đất đỏ trở thành đường bê tông khó có thể thực hiện được. Do đó ước mơ trước nhất là giúp cho chúng ta có được cái định hướng tích cực, và trên định hướng tích cực này chúng ta nỗ lực làm các công việc rất cụ thể, trước sau gì chúng ta cũng có thể đổi đời được. Nhân đây thầy xin nói một số khuynh hướng đổi đời rốt cuộc chỉ ôm mộng và khóc trong mộng thôi, không có một kết quả thực tiễn có giá trị gì. Và do vậy sống ở nông thôn, ta nên tránh các cạm bẫy ôm mộng đổi đời đó. Một, mộng sổ số kiến thiết để đổi đời. Vào tháng 3 năm 2013, một Việt kiều ở Mỹ trúng số độc đắc trị giá 330 triệu đô la Hoa Kỳ. Thông tin đó đã lan rộng trên các phương tiện truyền thông tại Hoa Kỳ và lập tức nó được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Đọc thông tin đó, nhiều người cảm thấy sung sướng, có người thèm đến độ chảy nước miếng, mơ ước rằng giá mà tôi may mắn là một trong những người trúng số độc đắc như thế, cuộc đời của tôi từ nay được thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Nhiều người từ đó đã bắt đầu nổi lên một giấc mộng, đó là không cần phải lao động tay chân, không cần phải có chất xám trí tuệ, không cần phải nỗ lực vất vả như cha mẹ, ông bà con làng xóm và những người mình đã từng biết. Chỉ cần mong sao cho trời Phật gia hộ mình trúng số độc đắc là có thể đổi đời, có được một sự nghiệp với một tương lai rất tươi sáng. Ai ôm mộng đổi đời bằng sổ số kiến thiết như vừa nêu, nên nhớ rằng 300 triệu người ở Hoa Kỳ chỉ có được một người trúng số độc đắc. Việt Nam chúng ta ở cái ngưỡng khoảng 90 triệu, chưa được 1/3 dân số Hoa Kỳ. Có lẽ nỗ lực như thế suốt cả một kiếp người mấy chục năm, thậm chí chết đi tái sanh lại rất nhiều lần, chẳng thấy trúng đâu, mà trước mắt là thấy trúng gió dài dài. Bỏ tiền ra mua vé số rút ngược rồi trắng tay, không thấy đổi đời mà thấy mắc nợ. Do đó ai nuôi mộng chỉ cần thần tài đến gõ cửa bằng sự may mắn là có thể trở thành giàu sang phú quý, thì nên nhớ rằng không khéo sẽ trở thành cái bang. Thần tài gõ cửa đâu chẳng thấy, mà thấy nợ nần đến. Bởi vì cái nghèo khó ở nông thôn cộng với cái ôm mộng đổi đời thiếu phương cách, chúng ta đang tự dâng bẫy và tạo ra khó khăn về tài chính, nghĩa là biến hoàn cảnh nghèo khó của mình trở nên bi đát hơn. Ôm mộng đổi đời bằng sổ số kiến thiết là không an toàn. Chúng ta cũng cần phải phân biệt, chỉ có những nước nghèo chính phủ mới chủ trương sổ số kiến thiết, và việc sổ số kiến thiết đó là do chính phủ tiến hành ở các tỉnh. Việt Nam là một trong những nước như thế. Ở các nước phương Tây phát triển, sổ số chỉ đơn thuần là sổ số, không ai gắn thêm vế thứ hai là kiến thiết đất nước, vì tư nhân làm công việc này chứ không phải của nhà nước. Tại sao mô hình sổ số kiến thiết có mặt? Vì sau năm 1975 tại miền Nam và năm 1945 tại miền Bắc, đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam quá nghèo vì phải hứng lấy hậu quả chiến tranh vài chục năm, và đồng thời bị Mỹ, kẻ thù của Việt Nam vào thời điểm đó, cô lập Việt Nam về mọi phương diện ngoại giao, chính trị, kinh tế, và do đó Việt Nam đã trở thành là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Sáng kiến của chính phủ lúc bấy giờ, sổ số kiến thiết là để nhận lấy những đồng tiền mua vé số của người dân để có được ngân quỹ căn bản vận hành cho các hoạt động của chính phủ ở cấp trung ương cũng như ở các cấp tỉnh thành. Hiện nay phần lớn ngày nào ít nhất không phải là một thì cũng là nhiều tỉnh thành có sổ số kiến thiết. Theo thống kê xã hội học về sổ số, trong khoảng 5 năm trở lại đây, tổng số vé số được bán ra chỉ được thị trường tiêu thụ nhiều nhất là 30%. 70% số vé số còn lại phải được lập biên bản và bị hủy đi. Tại sao nó dẫn đến tình trạng như thế? Bởi vì rất nhiều người một mặt đã nâng cao đời sống kinh tế của gia đình mình bằng việc lập nghiệp chân chính, chứ không kỳ vọng vào thần tài gõ cửa với sự may mắn, mà vốn trong hàng triệu người chưa kiếm ra được một người. Và trong mấy chục năm nuôi mộng đổi đời bằng sổ số, rất nhiều người chẳng thấy chúng đâu, xích chúng thôi. Và ôm cái tiếc nuối xích chúng đó, nhiều người đã nổi móc anh hùng: tôi sẽ mua và cầu nguyện ông bà tổ tiên quá giảng gia hộ để có được một cơ hội đổi đời. Tính may rủi trong sổ số kiến thiết rất cao, và công ty sổ số kiến thiết nắm phần thắng trong tay rất lớn. Mặc dầu chỉ phát hành được tối đa là 30% vé số, công ty sổ số kiến thiết vẫn hưởng được một khoản lợi nhuận rất lớn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đất nước Việt Nam đã trải qua giai đoạn nghèo khó đó rồi, đã vượt qua rồi, và đất nước chúng ta đang tiến triển một cách vượt bậc về kinh tế và đời sống nhân sinh. Do đó, nhu cầu và mô hình sổ số kiến thiết theo chúng tôi trong giai đoạn này là không cần thiết phải có nữa. Nếu quý vị làm một cái bài toán hỏi tại sao bà con mua vé sổ số kiến thiết, có thể 15% là nuôi mộng đổi đời, 15% còn lại sẽ trả lời là bị năn nỉ, kèo mài, mua quá, cảm thấy thương hại, và cuối cùng đành phải móc tiền túi ra mua giúp đỡ cho các mảnh đời bất hạnh. 70% còn lại là phớt lờ, vì họ biết rằng họ sẽ không thể đổi đời bằng việc mua vé số. Cho nên ngày nào cũng có 70% các vé số bị hủy đi. 15% của những người mua vé số trên tổng số vé được bán và hủy, có mấy người được đổi đời? Có lẽ chưa đến đầu ngón tay. Như vậy, hoạt động này chủ yếu là chỉ làm lợi ích cho các công ty sổ số, mà danh nghĩa họ gắn ở phía sau đó là kiến thiết đất nước. Ngày nay chúng ta phát triển kinh tế, các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, chúng ta xuất khẩu đi thế giới, và nhiều cái loại hình nghề nghiệp đã làm cho đất nước ngày càng được phát triển theo hướng bền vững. Và sổ số đã không còn được ý nghĩa ban đầu của nó trong giai đoạn đất nước Việt Nam quá nghèo, đó là kiến thiết đất nước. Chưa bao giờ chúng ta nghe nói cái nguồn quỹ nào từ sổ số được sử dụng để kiến thiết đất nước như danh nghĩa ban đầu mà nó có mặt. Quý bà con cô bác ở vùng nông thôn và những người nghèo cần phải thấy rõ điều này, để chúng ta không ôm mộng đổi đời vì mục đích của nó là lấy nguồn quỹ này xây dựng đất nước, mà bây giờ thực tế nó không còn phục vụ nữa. Như vậy, cái việc trúng số độc đắc để đổi đời là một hiện tượng không có thật. Với ít nhất là 90-mấy% những con người bỏ tiền ra ôm một cái giấc mộng để có được một tương lai tươi sáng đó, tính may rủi trong xổ số ở nước ngoài là không cao như ở Việt Nam, vì cái cách thức tổ chức xổ số của phương Tây rất minh bạch, nhất là Mỹ. Nhà cái phải tốn tiền tổ chức quảng bá truyền thông để tiếp thị người mua vé xổ số. Vé số được bày bán tại các siêu thị một cách rất công khai, và vé số không in sẵn như Việt Nam. Bất kỳ ai muốn mua vé số, tới đó chúng ta tự đặt ra những con số mình muốn mua. Bởi như vậy, cơ hội trúng số còn có thể cao. Nhưng trên thực tế, việc đổi đời từ trúng vé số ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới chỉ là 0,0% thôi. Đó là con số không đáng kể. Và tính minh bạch nó cao, cho nên thí dụ trong vòng 2 năm không có người nào trúng số độc đắc, thì tổng số tiền bán vé trong giai đoạn 2 năm đó sẽ được nâng lên. Đó là lý do vào tháng 3 năm 2013, một người Việt kiều đã trúng số độc đắc được 330 triệu đô la Mỹ. Ở Việt Nam, mỗi ngày chúng ta xổ số, nếu không có ai trúng thì số đó được đưa vào cái quỹ của công ty xổ số, và người tiêu thụ xổ số trên cái rủi ro này hoàn toàn không hưởng lợi ích gì từ cái nguồn quỹ được đóng góp đó. Cho nên đổi đời đâu chẳng thấy, mà thấy trước mắt là mỗi ngày chúng ta bị mất đi một khoản tiền. Mua 10 vé thì mất đi khoản tiền 10 vé, mua 100 vé thì tổn thất khoản tiền 100 vé thôi. Ở Mỹ, nhà cái xổ số rất ít, bởi vì họ không dễ dột gì mà tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh mà nói đúng theo ngôn ngữ của thị trường, đó là cái cơ bạc, một hình thức cơ bạc mà tính rủi ro của nó cao nếu có quá nhiều các nhà cái cùng tham gia. Cho nên có thể nói tại Việt Nam, các công ty xổ số kiến thiết là nhiều nhất trên toàn cầu, vì cái danh nghĩa kiến thiết đó đã làm cho rất nhiều người thiếu hiểu biết ôm một loại đó tham gia vào một loại hình mà tính may rủi này quá cao. Cho nên số lượng người tham gia chơi xổ số để chấp nhận sự rủi ro này là cũng nhiều nhất trên toàn cầu, trên tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh giá trị kiến thiết vốn nó chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn đầu sau năm 75, ngày càng mất dần cái ý nghĩa đó. Việc tham gia xổ số kiến thiết đã vô tình tạo ra một loại hình cơ bản, đó là chơi số đề, mà luật pháp Việt Nam liệt nó vào một loại tội phạm theo Bộ Luật Hình Sự điều 248 và 249. Ai tham gia đánh số đề có thể bị phạt 50 triệu và bị phạt tù, mặc dầu là cho tại ngoại, trung bình là 3 năm. Còn tổ chức làm công việc đó có thể bị phạt số tiền cao đến 300 triệu và án nặng nhất là có thể lên đến 10 năm tù tại ngoại. Cho nên sổ số kiến thiết là vô tình tạo điều kiện cho việc chê số đề có mặt ở Việt Nam. Và có lẽ về phương diện này, khắp thế giới chỉ có Việt Nam là vướng kẹt vào tệ nạn chê số đề lớn nhất thôi. Do đó, ôm cái mộng làm giàu trên nền tảng của lòng tham và những cái niềm hy vọng thiếu cơ sở nghề nghiệp sẽ không thể nào giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn tài chính và kinh tế của gia đình. Do đó, các quý bà con ở nông thôn cũng như là những bà con nghèo nói chung, hãy từ bỏ việc ôm mộng đổi đời qua sự kiện tham gia mua vé số. Điều hai, chơi số đề. Đây là một hoạt động cờ bạc phạm pháp theo luật Việt Nam quy định. Việc chơi số đề là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các công ty xổ số hợp pháp tại Việt Nam. Xổ số gồm có 18 lần xổ. Lần xổ thứ nhất thì có 2 lòng cầu. Lần xổ thứ hai có 3 lòng cầu. Lần xổ thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu có 4 lần cầu. Và các lần số còn lại thì có 5 lần cầu. Cái tỷ lệ xác suất về trúng số là rất thấp, chỉ có 0%. Nó thấp còn hơn là các máy chơi bài ở các nước phương Tây. Người đánh số đề đó thì thường dựa vào 2 con số cuối của mỗi lần sổ làm kết quả quy chiếu. Lý do sổ số đề, chơi số đề bị phạm pháp ở Việt Nam là vì những nhà cái tổ chức chơi đề đó không phải tốn tiền tổ chức như các công ty sổ số của nhà nước, rồi lại ăn theo cái kết quả sổ số để dành phần hưởng lệ từ việc sổ số hợp pháp của nhà nước. Đó là một sự cạnh tranh ăn lề mà không đóng thuế và không được luật pháp cho phép. Chính vì thế sổ số đề đã bị nghiêm cấm rất nặng. Thông thường chủ đề có thể là một cá nhân hay một tập thể có nhiều tiền và thấy rất rõ là mình có thể hưởng được lợi ích từ việc đầu tư lĩnh vực cờ bạc phi pháp này. Họ đã phải thuê những người ghi số đề, phần lớn xuất thân từ những gia đình nghèo khó, không có công ăn việc làm ổn định, làm thuê, làm mướn, bán cờ đá hay là lao động tay chân, mà mỗi ngày cái cơ hội để tìm chén cơm manh áo là quá khó khăn. Người ghi đề đó thì 3 giờ chiều mỗi ngày phải thu tiền giao phê, tức là giao các con số được những người chơi đề ghi cho chủ đề. Chủ đề thông thường chỉ giữ các phê đề chứ không giữ tiền cụ thể. Khi kết quả sổ số được công bố, đồng lúc đó kết quả của số đề được xác định, người ghi đề sẽ lấy cái tiền của kẻ chơi đề hôm sáng giao trả cho những người trúng số đề, mà phần lớn là rất ít. Còn số tiền còn lại giao cho chủ đề. Nếu ngày hôm đó người trúng số đề nhiều hơn người mua số đề thì phải đến gặp chủ đề lấy tiền giao trả. Ngược lại, số dư nhiều hơn số trúng thì người ghi số đề phải giao trả tiền dư còn lại cho chủ đề. Chủ đề hưởng trung bình 25%, một con số quá béo bở. Chẳng phải bỏ công sức lao động chỉ bằng cái công việc cho lợi tức 5% những người ghi số đề thì họ có một cái khoản tiền rất lớn. Do đó tham gia vào việc chơi số đề chỉ để góp phần làm giàu cho những chủ đề thôi, còn những người ghi đề chỉ hưởng được 5%. Chẳng hạn chủ đề giao cho người chúng 75, người chúng phải trả lại cho người ghi đề 5%. Như vậy người chơi đề, người ghi số đề hưởng được một phần lợi tức mà nó vượt quá xa cái sức lao động hàng ngày mà họ có thể đạt được. Từ chỗ đó nó đã xui khiến những người ghi số đề dùng ba tắc lưỡi của mình mời gọi những bạn bè, những người thân, biến bạn bè và người thân thành nạn nhân làm giàu cho những người chủ đề thôi. Tức là vì đồng tiền, cuối cùng rồi họ phải bán đứng lương tâm của mình và con đường phạm pháp, và biến những người thân của mình trở thành những kẻ nghèo đói hơn thông qua cái việc nuôi mộng đổi đời không đúng cách. Do đó người chơi đề phải ý thức rất rõ rằng việc chơi đề là đang bị vướng kẹt vào ba hành động mà theo Đức Phật nói rằng đó là gốc rễ của khổ đau, bất hạnh, nghèo khó và đánh mất tương lai. Thứ nhất là tâm tham, tham đổi đời, tham tiền mà không cần phải trải qua các nỗ lực chân chính, nỗ lực hợp luật pháp. Đôi lúc chúng ta phải trả giá bằng công sức và trí tuệ, nhưng rất là xứng đáng. Người chơi đề đó chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng không cần phải lao động gì cả, chỉ cần thần tài gõ cửa, ông bà tổ tiên phù hộ là chúng ta làm giàu. Trên thực tế 1.000 người chơi đề là hết 990 mấy người phá sản. Người trúng số đề của ngày hôm nay cũng vỡ nợ vào ngày mai. Vì theo nhân quả, đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt nghèo khó của những người có cùng hoàn cảnh tương tự. Có được đồng tiền may mắn từ mồ hôi nước mắt của những người khác, chúng ta không thể giữ được đồng tiền đó lâu. Và trong kinh Phật, Đức Phật có đề cập đến 5 cửa ngõ tổn thất thông qua con đường tiêu thụ phi pháp này. Đó là bị hỏa hoạn, bị lũ lụt cuốn trôi, bị nhà nước tịch thu hoặc phạt, bị chồng vợ người thân phá của, bị bệnh tật triền miên, do đó phải tốn rất nhiều tiền để điều trị bệnh. Cho nên tiền phi pháp bao gồm tiền làm ăn trái với luật pháp, trái với lương tâm, tiền chơi đề, tiền đánh bài và nhiều cái loại hình phi pháp khác sẽ không thể nào giúp chúng ta giữ nó một cách lâu dài được. Do đó theo lời Phật dạy, thà chúng ta chậm vào một chút hay là vất vả hơn một chút, những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của chúng ta sẽ giúp cho mình có được đời sống thật sự bình an hơn, không bị vướng kẹt vào nỗi sợ hãi do luật pháp trừng phạt. Nó bình ổn hơn nhiều, bền vững hơn nhiều. Gốc rễ thứ hai đó là tâm giận tức. Khi chúng ta thua một ngày đánh đề, chúng ta nuôi hy vọng trả thù được, ăn tiền được, may mắn được và có thể gỡ gạt được những cái thua của những ngày hôm trước. Càng giận tức, càng nuôi hy vọng trong tình huống này, chúng ta sẽ vỡ nợ sớm thôi. Trong tất cả các loại cờ bạc, đánh đề là một. Người chơi sẽ không bao giờ là người chiến thắng. Tất cả cùng thua, ai vốn nhiều thua sau, ai vốn vừa thua giữa, ai vốn ít thua đầu. Nhà cái bao giờ cũng là những người hưởng lợi. Thấy biết rõ điều đó, chúng ta phải sớm từ bỏ loại hình cờ bạc qua việc chơi đề, mà nó góp phần làm cho đời sống nông thôn ngày càng nghèo khó hơn. Điều ba, đánh bạc là một khái niệm chỉ chung cho các loại cờ bạc bị luật pháp Việt Nam nghiêm cấm và một số nước đang phát triển nghiêm cấm. Tại các quốc gia phương Tây tiên tiến, nhà nước thấy rất rõ loại hình này đó góp phần đóng thuế cho nhà nước, cho nên họ cho phép đánh bạc thả vàng. Người đánh bạc chỉ làm giàu cho hai đối tượng. Thứ nhất là chủ đánh bạc, tức là chủ sòng bài. Thứ hai, chủ sòng bài đóng thuế cho nhà nước được hưởng lợi. Ngày nay, khi nghe tin một số khách sạn 5 sao trên toàn quốc Việt Nam cho phép ngoại quốc đánh bài và đang suy xét về việc cho người trong nước đánh bài thông qua luật đánh bài, chúng tôi cảm thấy rất buồn về sự kiện đó. Vì đối với những quốc gia đang lạc hậu về kinh tế, chậm phát triển về kinh tế mà cho phép công khai về luật này, chỉ đẩy đại đa số những người trung lưu trở xuống, đặc biệt là thành phần nghèo, rơi vào hoàn cảnh túng quẫn nghèo khó. Và đó là một trong những lý do gián tiếp dẫn đến những bất ổn xã hội, bao gồm trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp khác. Nhà nước hưởng được lợi nhuận từ việc đóng thuế ở các sòng bạc không đủ sức để giải quyết các vấn nạn tội phạm xã hội và vấn nạn xã hội từ cái việc cờ bạc mà ra. Lợi bất cập hại trong tình huống này không nên là điều kinh xuất. Chúng ta hãy suy xét lợi và hại để đình chỉ và không cho phép các loại hình cờ bạc. Cờ bạc thì gồm có đánh bạc, đánh liêng, lắc bầu cua, sóc dĩa, xì dấp, bài cào, tiến lên. Ở phương Tây đó thì có máy đánh bạc, và ngày nay còn có đánh bạc online, tức là đánh bạc trên internet, hoặc là cá độ. Tất cả các hình thức này làm cho các gia đình rơi vào phá sản. Tình cảm vợ chồng liên hệ đến một trong hai người vướng vào cờ bạc ngày càng bị phá vỡ, đứng trước bờ vực thẳm ly thân ly dị. Tình thân quyến, cha mẹ, con cái, anh chị em, tình làng nghĩa xóm mất dần. Những người tham gia đánh bạc sống trong một cái tâm trạng khổ đau, bế tắc, giận mình, giận người, giận cuộc đời, và đẩy mình vào một cái hố sâu ngày càng khổ đau hơn. Có nhiều người không làm chủ được bản thân, ngày càng trở thành là các tội phạm xã hội do cái nhu cầu tìm kiếm tiền phi pháp để nuôi cho ma lực của đồng tiền vốn không có khả năng giúp cho chúng ta đổi đời, nhưng đã được quảng bá hoặc là đã bị sử dụng. Ma lực của đồng tiền trong cờ bạc đã làm cho rất nhiều người phải rơi vào cảnh khánh tận tài sản, tán gia bại sản. Dòng xoáy này đó bắt đầu thấy rất nhỏ, nhưng mà khi tham gia chơi cho vui, chơi để góp phần với bạn bè, đã trở thành là lòng tham không đáy. Từ cái việc chơi cho vui, người chơi bài đã vướng kẹt vào cái tâm tham sát phạt lẫn nhau. Khi mình thua một ván cờ, một ván bài, chúng ta bắt đầu giận những người bạn đang chơi chung, tình thân kết thúc hết. Dù là thắng bài hay là thua bài, không có người nào tham gia chơi mà được hạnh phúc. Hiện nay trên thế giới, Las Vegas xây dựng trên một thành phố sa mạc là nơi cờ bạc lớn nhất toàn cầu. Ma Cao là thiên đường cờ bạc của châu Á. Công ty Genting ở Malaysia cũng là một trong những nơi sới bạc lớn của khu vực. Campuchia ở vùng biên giới mọc bài với Việt Nam cũng là một trong những nơi mà giới giàu sang phi pháp rửa tiền, và rất nhiều giới giàu sang của Việt Nam tới đây gọi là đốt tiền mà không cần phải thắp hương, phá sản mà không cần phải thắp hương gì hết, tức là tình nguyện trở thành những con thiêu thân đốt tiền, phá sản một cách rất là vô nghĩa. Rất nhiều người đã đẩy gia đình vào cảnh không còn manh chiếu để ở, rơi vào cái khủng hoảng tâm lý, và họ đã chọn con đường tự tử mà chết, viết lại các cái lá thơ hối hận rằng: tôi không muốn cho người thân phải gánh thêm một gánh nặng nào nữa trên cuộc đời này. Người thân tôi phải gánh nợ quá nhiều, phải chở nợ quá nhiều, phải lao khổ quá nhiều. Bây giờ tôi phải trừng phạt mình, kết thúc sự sống. Nhưng mà cái chết đó không làm cho nỗi khổ niềm đau thiếu nợ này kết thúc. Những người thân phải tiếp tục trả nợ, rồi phải đau khổ vì kẻ chơi bài tổn thất này bị chết. Vợ, chồng, con cái phải lâm vào một cái hoàn cảnh rất bế tắc. Hiện nay chị em phụ nữ trung lưu và giàu sang ở Việt Nam sang một bài chơi bài còn nhiều hơn quý đàn ông. Tất cả đều phát khởi từ tâm tham và giận tức bản thân mình tại sao thua quá nhiều và mong gỡ gạt. Càng nỗ lực chơi gỡ gạt chừng nào thì càng bại sản chừng đó. Do đó nói theo Phật giáo là do vì tâm si mê đang dẫn dắt cho chúng ta như một ma lực, mà người nào vướng vào tâm than cờ bạc rồi rất khó mà tháo ra được nếu không nỗ lực hết sức mình. Việc chơi bài không chỉ có những hậu quả như vừa nêu đến bản thân và gia đình, nó còn là cái cơ hội hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến sự phạm pháp, lừa đảo, cướp giật, gạt người. Có rất nhiều người bình thường rất đàng hoàng, sau khi thua bạc rồi trở thành những kẻ ăn cắp ăn trộm. Trước nhất là trộm từ người thân, sau đó là trộm từ những người dân. Trong quá trình chơi bài đó, kẻ chơi bài đã bị suy sụp tinh thần, vì trong các sòng bạc họ thiết kế toàn là những cái màu vàng óng ánh sáng, những cái lập lè như là màu kim cương, để khơi mở lòng tham của người tham chơi này. Những người giàu sang được cho khách sạn miễn phí, được có gái sang trọng chân dài phục vụ, được xe dẫn đến chở đến miễn phí đến tận nơi, được phục vụ như các ông hoàng và bà hoàng, làm cho chúng ta có cảm giác rằng mình là vua và có mặt ở chỗ đó, ta là thượng đế trên trần gian. Nhưng mà vua, hoàng hậu, thượng đế này tồn tại không quá 3 ngày, sau đó trở thành kẻ ăn mày, rơi xuống vực sâu của địa ngục. Đó là cái thủ thuật tâm lý mà những chủ bài đã cài bẫy. Nếu chúng ta sáng suốt thì không vướng vào cái bẫy tham và cái bẫy tức tối. Tại sao tôi không thể tồn tại cái thời gian tiếp tục làm ông hoàng và bà hoàng? Trong mấy năm qua đó, với diễn viên điện ảnh, với ca sĩ, với nghệ sĩ sân khấu vướng kẹt vào dòng cờ bạc dẫn đến mất hết uy tín không phải là ít. Hồng Tơ là một trong những danh hài nổi tiếng, bán đứt cả con nhà, mấy trăm cây vàng để trả nợ cờ bạc. Và sau đó anh đã giác ngộ, anh tâm sự lại để các phương tiện truyền thông chia sẻ cho những người ôm mộng đổi đời bằng cờ bạc đừng giải dột gì mà trở thành con tiêu thân kế tiếp. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan cũng đã từng tán gia bại sản và chia sẻ kinh nghiệm đó. Cố diễn viên Hồng Sơn bị vợ từ bỏ và mất hết cả sự nghiệp cũng vì không vượt qua được cái tâm tham của sự chơi bài. Ca sĩ Tây Nguyên Siêu Plắc cũng đã thừa nhận rằng là do cờ bạc mà chị ấy phải ra nông nổi nợ nần như ngày hôm nay. Và bây giờ chị ấy đã giác ngộ, yêu cầu các chủ nợ của mình cho một cơ hội để chị ấy tiếp tục cái nghề ca vốn đã làm chị ấy trở thành một siêu sao. có những giọng ca rất là mạnh về hơi mà hiếm có một người thứ hai tại Việt Nam có được. Diễn viên nổi tiếng là Thương Tính cũng đã từng bị người thân của mình mượn tiền trong cờ bạc mà điêu đứng do cờ bạc. Đó là một vài những cái hình ảnh mà đương sự đó đã không còn ngại ngùng muốn biến mình trở thành những bài học nhớ đời cho những ai ôm vọng đổi đời từ cờ bạc. Đó là những tấm gương rất đáng được tán dương. Họ không sợ cái uy tín mình bị mất đi, mà theo đạo Phật đó, người nào biết quay đầu về bờ, biết chia sẻ những kinh nghiệm khổ đau cùng cực ở vực sâu của mình để cho người khác có một cơ hội tránh khỏi, phước đức của người đó ngày càng được tăng trưởng. Không nên tự ái, cũng không nên tự trọng ảo, mà phải biết lấy bản thân và những người mà mình biết trở thành các bài học cao quý để giúp cho những người sống ở nông thôn, ở những vùng nghèo khó đổi đời một cách hợp pháp, chứ không có đổi đời bằng những nỗ lực sai cách. Nhiều người thiếu nợ trong cờ bạc, sau khi bán nhà cửa, đất đai, tài sản, đành phải để cho những chủ nợ chặt tay mình, chặt chân mình, gỡ về cho những người thân, hăm dọa mạng sống. Nếu không trả nợ thế thì người ấy sẽ phải bị chết, và hoặc là những hăm dọa nặng hơn sẽ có thể ảnh hưởng đến mạng sống của những người còn lại. Do đó đừng đơn giản nghĩ rằng tôi có tiền, tôi đốt tiền trong các sòng bạc là cái quyền của tôi. Thực tế rồi, khi bị si mê, tham lam và cái cơn giận tức gỡ gạt chi phối, rất nhiều người đã đẩy người thân của mình vào con đường bế tắc bởi thế giới giang hồ và xã hội đen. Báo chí, nhất là báo công an, trong 10 năm vừa qua cho chúng ta biết hàng trăm các tình huống người thân phải bị liên lụy bởi những kẻ chơi bài thiếu sáng suốt này. Do đó phải thấy kiếp đỏ đen là địa ngục trần gian, kiếp đỏ đen là kẻ thù của hạnh phúc, kiếp đỏ đen làm tan vỡ gia đình, làm mất cái tình thân thương giữa con người với con người. Kiếp đỏ đen dầu được luật pháp ở nhiều quốc gia cho phép, chúng ta vẫn thấy đó là con đường cần phải xa lánh nếu chúng ta biết quý trọng hạnh phúc của bản thân. Đó là ba loại mộng mà người nào mơ nó vào ban đêm hay là sống với nó vào ban ngày chỉ đi đến con đường từ chết đến chết, từ bị thương đến bị thương, từ khổ đau đến tuyệt vọng, từ tuyệt vọng đến chết thôi, chứ không thể nào có một ánh sáng, có một niềm hy vọng gì. Theo đạo Phật đó, để đổi đời chúng ta trước nhất cần phải có một niềm tin về tương lai tươi sáng. Chán nản, than vãn, tuyệt vọng, kêu ca hay là cầu nguyện thượng đế, thần linh, ông bà tổ tiên quá giảng phù hộ cho mình không phải là một niềm hy vọng có giá trị. Niềm tin phải được đặt trên nền tảng của kiến thức và nghề nghiệp cao quý, nó phải có một lộ trình. Tôi tin tôi có thể trở thành bác sĩ thì ít ra tôi phải đi theo con đường học vấn, thi đậu đại học, trải qua 6 năm thì mới có thể có được. Vì đó chỉ đơn thuần là niềm tin thôi, chúng ta sẽ rơi vào sự thất vọng. Đức Phật gọi đó là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ tâm lý, tinh thần, thái độ do chúng ta không đặt trên nền tảng của nhân quả. Có làm, có nỗ lực thì có được, và đặc biệt là phải làm có phương pháp. Cho nên niềm tin đó phải tránh mê tín, không nên cầu nguyện đơn thuần và biến nó làm niềm tin ảo tưởng. Thứ hai, cần phải có nghị lực sống. Nghị lực sống là bước tiếp theo sau khi chúng ta có một niềm tin đúng đắn. Có nghị lực giúp cho chúng ta có bản lĩnh vượt qua những khó khăn tạm thời. Rất nhiều bà mẹ và người cha ở vùng nông thôn Việt Nam, cuộc đời của mình lam lũ mấy chục năm, họ tình nguyện lam lũ thêm 5-10 năm nữa để cho con cái của họ được ăn học đến nơi đến chốn. Đó là những tấm gương làm cha làm mẹ rất cao quý, rất vĩ đại, rất đáng được tán dương. Và họ đã giáo dục cho con em của mình nghèo cho sập, rất cho thơm. Và những người con em đó đã biết quý trọng sức lao động và nghị lực cao quý của cha mẹ để học một cách thành tài. Các tấm gương như thế này là thuộc về cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam, thuộc về nỗ lực cao quý của những người thuộc thế hệ trước hy sinh cho thế hệ con em của mình có một tương lai tươi sáng. Nietzsche Vujicic đến Việt Nam lần thứ hai vào cuối tháng 5 2014 là một trong những tấm gương về nghị lực vượt khó. Sinh ra không có hai bàn chân, không có hai tay, có được hai bằng cử nhân, trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng trên thế giới, truyền nghị lực sống cho rất nhiều người. Jessica Cox là một người nữ Mỹ, tuổi cũng bằng Nick, được 32 tuổi, đến đầu năm 2004. Từ nhỏ mới sinh ra đã không có hai bàn tay. Jessica đã không mặc cảm về thân phận của mình, giống như bao nhiêu chị em phụ nữ thường nhạy cảm, mặc cảm về những yếu kém về ngoại hình và nhan sắc. Jessica đã theo học và đổ được cử nhân xuất sắc. Đồng thời chị là người đầu tiên trên toàn cầu đổ được cái bằng lái phi cơ ở độ cao 10.000 mét. Và chị cũng đổ được cái bằng lái xe tốc độ cao không giới hạn tốc độ, là người đầu tiên trong nữ giới khiếm khuyết thân thể mà làm được chuyện vĩ đại như thế. Chuyện chỉ còn là người có được nhị đẳng quyền đai Taekwondo, là một võ sư nổi tiếng của Hoa Kỳ. Chị cũng là một người có sức hùng biện cao, truyền người lực sống cho rất nhiều chị em phụ nữ bất hạnh và kém may mắn. Cột bất cả hai tay từ thở độc lòng với một nghị lực vượt khó, Jessica Cox đã biến sở đoản què quặt của mình trở thành một sở trường. Và điều này đã làm cho chị trở thành một tấm gương rất cao quý. Tức là đổi đời không phải bằng giấc mộng, mà đổi đời bằng nỗ lực lập nghiệp. Điều ba, nỗ lực lập nghiệp theo Phật giáo trước nhất phải bắt đầu bằng sự tinh tấn, siêng năng, cần cù, chăm chỉ là yếu tố ban đầu của thành công thôi, nhưng chưa đủ. Tinh tấn là theo đuổi sự nghiệp có mục đích và có phương pháp. Tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng, không bi quan, không tuyệt vọng. Càng sống trong hoàn cảnh khó khăn chừng nào, chúng ta nêu ra cái tâm quyết để biến mình trở thành là một người chói sáng. Về phương diện này, tục ngữ Việt Nam có câu rất hay: có tật có tài, nên hiểu theo nghĩa ai bị tật nguyền, kém may mắn, bất hạnh cần phải tồn tại trên cuộc đời này bằng tài năng. Tài năng không có một cách tự nhiên, không có một cách may mắn, không do Thượng Đế ban tặng, không do thần linh hỗ trợ, do chúng ta nỗ lực có phương pháp mà ra. Cho nên á, con đường lập nghiệp ngắn nhất theo Phật giáo là kiến thức. Kiến thức có nhiều dạng: kiến thức trường lớp, kiến thức kinh nghiệm, kiến thức bằng suy luận, kiến thức bằng những thất bại thực tiễn ở trong cuộc đời, kiến thức bằng trí tuệ tu tập. Trong các loại kiến thức vừa nêu, Đức Phật khẳng định trí tuệ là kiến thức có hệ thống toàn diện và giúp cho chúng ta sống hợp được pháp, đạo đức và có được một tương lai rất tươi sáng. Do đó, quý bà con cô bác với vai trò là phụ huynh, hãy hướng dẫn con em của mình sự lập nghiệp vượt qua vận mệnh khó khăn bằng kiến thức học đường ít nhất cho đến lớp 12. Khi con em chúng ta có được kiến thức vững như thế, con em chúng ta sẽ thông minh hơn chúng ta là thế hệ cha mẹ. Và nếu được nữa, nâng đỡ khích lệ tinh thần cho con em của mình đỗ đạt tối thiểu là cao đẳng hay là cử nhân, hoặc thấp nhất phải là trung cấp nghề. Bằng kiến thức nghề cụ thể đó, con em chúng ta sẽ ra khơi và vượt xa hơn cha mẹ của mình. Dân gian Việt Nam còn có câu: con hơn cha mẹ là gia đình đó có phúc, hay là làng sống sau đẩy làng sống trước. Cho nên có vất vả thêm vài năm nữa cũng chẳng sao, miễn là hy sinh cái đời của chúng ta đúng cách để cho con em mình có cơ hội lập nghiệp theo hướng bền vững và hạnh phúc. Sự hy sinh đó về phương diện nhân quả là đang tạo phước cho bản thân mình. Chúng ta sẽ giúp cho con em của mình chuyển được nghiệp nghèo khó mà cha mẹ ông bà tổ tiên trước đây đã bị vướng phải. Phước báo này sẽ giúp cho chúng ta có một tương lai tái sanh đợt kiếp sau phúc đức và bình an hơn. Cho nên thay vì chỉ trọng vọng may mắn vào sự phù hộ của Thượng Đế và các thần linh vốn không có thật, Đức Phật dạy chúng ta nỗ lực tinh tấn để lập nghiệp. Muốn như thế, chúng ta cần phải lưu tâm điều thứ tư, đó là không bỏ cuộc nửa chừng, không bỏ cuộc trong việc học dù có bị thi rớt hay là bị lưu ban, không bỏ cuộc khi gặp các nghịch cảnh khó khăn trở ngại, thậm chí là những thất bại đưa đến sự trắng tay. Rất nhiều tỷ phú trên hành tinh này thất bại 50 lần, trắng tay 50 lần mà vẫn phải tiếp tục nỗ lực lập nghiệp. Nhờ bản lĩnh đó, nhờ sự kiên trì đó, nhờ sự nhẫn nại đó, cuối cùng những người giàu sang phú quý thành đạt trong cuộc đời đã vươn tới một đỉnh cao của danh vọng, của vinh quang, của hạnh phúc, của giàu sang. 90+% những người hạnh phúc giàu sang phú quý đều là những người có sức nỗ lực vượt trội hơn người bình thường từ 2 lần cho đến 20 lần. Con đường thành công bao giờ cũng được trải đi bằng những bước đi rất gập ghềnh, bằng những viên đá rất là khó vượt qua, chứ không phải bỗng nhiên mà có. Ngày mai các quý bà con cô bác có thể chứng kiến ở phía trước chùa việc làm con đường bê tông làm đã khó khăn rồi, nhưng mà sẽ vận động tiền bạc từ các thành phần xã hội không phải là chuyện dễ, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Có con đường bê tông, chúng ta đỡ bị tai nạn vào những mùa mưa, chúng ta rút ngắn được thời gian, tăng hiệu quả lao động, tăng hiệu suất kinh tế, tăng giá trị tình người và nhiều giá trị khác. tất cả đều phải là một cái nỗ lực có phương pháp của rất nhiều người. Cho nên giả sử trong quá trình lập nghiệp mà ta có bị thất bại, bị ngã quỵ, bị trở ngại, thì nên xem đó âu cũng là chuyện bình thường thôi mà chúng ta phải vượt qua. Nỗ lực đưa đến thành công mà không bị thất bại mới là chuyện lạ. Cho nên thay vì than vãn, khóc lóc, bỏ cuộc, chúng ta hãy vui tươi, hân hoan, năng động, tích cực, nỗ lực làm lần thứ hai. Con hưu cao cổ dạy cho con hưu con của nó sự tự lập trong cuộc đời bằng cách như sau: vừa mới đẻ ra chưa được 2 phút, hưu cao cổ mẹ phải hướng dẫn hưu cao cổ con tự đứng dậy. Nó té ngã xuống, té ngã xuống, hưu mẹ hút vào đó đứng dậy lần thứ hai, đi vài bước té ngã, hưu mẹ hút cho nó đứng dậy lần thứ ba, đi được vài chục mét té ngã, nó đứng dậy đi vài mét té nữa, hưu mẹ hắt nó một cái lăn lộn vài vòng, nó đứng dậy bắt đầu đi tỉnh bơ. Kể từ đó hưu mẹ không cần phải nhiều dắt hưu cao cổ con. Đó là cách thế hệ đi trước nâng đỡ thế hệ đi sau bằng con đường tự lập. Cho nên các bậc cha mẹ làm phụ huynh không nên biến con em của mình trở thành công chúa bọt, công tử bọt, không để cho con em mình dựa dẫm vào sự hy sinh của mình. Hãy để cho con em của mình nỗ lực làm, hãy sai con em của mình làm thế công của mình để con em có cơ hội báo hiếu, để được phước và sống hạnh phúc trong tương lai. Bằng tinh thần tự lập đó, con em chúng ta sẽ trở thành là những người mà sau này cha mẹ có về cõi Phật, con em chúng ta vẫn đứng vững như là kiềng ba chân. Bằng những sự nâng đỡ, bằng thái độ sáng suốt, bằng kiến thức kinh nghiệm và bằng cái tinh thần cao cả, tâm vị tha cao quý cho các thầy con em, chúng tôi tin chắc rằng các quý bà con cô bác những thế hệ đi trước là cha mẹ, ông bà, cô chú, thím mợ hay là anh chị em sẽ có thể nâng đỡ và dìu dắt nhau vượt qua những trở ngại trên từng cây số của cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta là một hành trình gấp nhiều gập ghềnh và khó khăn. Trên từng cây số đó, chúng ta phải có trách nhiệm thương yêu nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau một cách rất là thiết thực. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách rớt mồng tơi, lá rách rớt mồng tơi đùm những người màn trời chiếu đất. Cứ nhìn xuống bên dưới, ta vẫn còn may mắn và phước báo hơn nhiều người. Nhìn lên bên trên để thấy rằng các thành công, các đóng góp của chúng ta chẳng là bao để chúng ta phấn đấu và không ngủ quên trên những phước báo đã có, đang có. Bằng lối sống so sánh tích cực trên và dưới mỗi bước chân đi trong cuộc đời của chúng ta, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc, nụ cười, an vui cho thân nhân, thì ít ra nó cũng có những tác động gián tiếp để giúp cho người khác làm tấm gương vượt qua sự nghèo khó và đổi đời từ các hành động lập nghiệp có phương pháp, có kiến thức và sự sáng suốt. Rất mong các quý bà con cô bác hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, từ bỏ những cái mộng đổi đời tiêu cực, sổ số kiến thiết, chơi số đề, cờ bạc hay là những cái nghề phạm pháp. Nhờ đó chúng ta sẽ trở thành những tấm gương mà theo đó con em của mình sẽ noi theo để làm rạng rỡ nền văn hóa của gia tộc. Kính chúc quý bà con cô bác có được sự nghiệp hạnh phúc, an vui, bền vững và thay đổi được cái hoàn cảnh nghèo khó mà chúng ta đang gặp phải. Chúc sức khỏe dồi dào, chúc một tương lai tươi sáng. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước khi kết thúc á, Pháp có chỉ yếm này không? Nếu không có ai thì mời thầy Trọng Đức ca một bài để giúp cho quý bà con cô bác đang bị đói bụng lả người có được niềm vui, sau đó chúng ta tuần tự nhận quà. Khi nhận quà thì cố gắng